bất cứ việc gì trong cuộc sống này cũng có thể là một đề tài cho chúng ta quán chiếu hết. Đề tài về vô thường, đề tài về nước, về lửa mà trong kinh Phẩm Phổ Môn hay dùng. Nếu người bị nước trôi, niệm Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn. Nếu người bị lửa đốt, niệm Quan Âm thì lửa không có đốt được. Người đang đứng trên núi mà bị rớt xuống, bị người ta xô rớt xuống núi, niệm Quan Âm thì lơ lửng như mặt trời treo không. Ai có tụng Phẩm Phổ Môn nhớ mấy câu đó không? Thì nước ở đây là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tham dục, nó cuốn trôi mình. Và nếu mình niệm được Quan Âm, nghĩa là mình nhìn lại để mình có thể thấy được cái bản chất của tham, và mình cần cái gì, mình tham cái gì, và cái tham này nó có đáng hay không, để rồi chúng ta được tấp vào bờ. Có nhiều khi mình tham những cái không cần thiết, thậm chí mình tham cho ai, không phải tham cho mình, nhưng mà rốt cuộc mình bị mang tiếng, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi lửa đốt là gì? Đó là lửa của sân hận. Còn bị người ta xô xuống núi là gì? Tức là cái bản ngã của mình. Người ta hiềm khích, nhưng mà giống như mình đứng ở chốc núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt trời treo không. Rồi mình đi tìm châu báu, trôi tới cái nước quỷ dạ xoa, niệm Quan Âm thì được cứu. Thì tìm châu báu là gì? Là mỗi người chúng ta đang đi tìm cái chân lý, cái lẽ thật, cái phương pháp, cái con đường để chúng ta sống, chúng ta tu. Nhưng mà trên con đường đi tìm châu báu đó đâu phải dễ dàng. Cho nên là mỗi người quý vị đi tu chùa có một ngày thôi đó, cũng là một ngày đi tìm châu báu đó. Nhưng mà nếu một ngày đó không khéo cũng bị quỷ dạ xoa nó xô mình ra khỏi cái biển đó liền. Cho nên phải thật là đề cao cảnh giác. Và thưa đại chúng, mình tu lâu thì cái thô của mình có thể bớt hoặc là hết, nhưng mà cái tế nó còn. Tế là gì? Là vi tế. Thô là những cái thô thiển bên ngoài. Ví dụ như hồi đó ai chọc tới mình nổi sân lên rõ liền luôn, nhìn thấy rõ luôn. Bây giờ lửa đó nó tắt rồi, nhưng mà cái lửa ngầm trong nó còn. Đó là gì? Hờn nó, giận nó. Cái đó, cái mà mình lửa cháy đó kêu là lửa phừng. Còn cái bên trong là lửa than. Nó có khi lửa tro nữa nha, nhìn đống tro tưởng đâu là lửa nó tàn rồi. Nhưng mà môi cái đống tro đó ra thì bên ở trong tro đó vẫn còn lửa. Cho nên ngày xưa có một người đệ tử đến, một người thầy muốn thử lòng. Ông đi tới cái đống tro đó, ông gấp cho tôi một miếng lửa. Người đệ tử đứng nhìn đống tro, chạy tới nói thầy: thưa thầy, tro tắt rồi, không có lửa. Ông thầy lại bươi tro ra, cầm lên cục lửa hỏi: cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo, hai thầy trò nói chuyện thiền đó. Tại vì người đệ tử xin thầy dạy cho con tu. Ông thầy hỏi: trong tâm ông còn lửa không? Thì người đệ tử thấy mình tu khá rồi: dạ con hết sân à. Dạ thưa thầy, tro nguội không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, móc cục lửa nhỏ ra: cái này là cái gì? Nghĩa là đừng có nhìn cái bên ngoài mà tưởng rằng trong lòng đó không có lửa. Tại vì cái bản chất của tham sân si, mạn nghi ác kiến, cái chủng tử đó nó vẫn có trong mỗi chúng sinh. Nhưng mà đó là những chủng tử xấu. Rồi những cái chủng tử mà thiện nó có trong người mình không? Có. Nhưng mà bởi vì chúng ta không biết tưới tẩm. Nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi. Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ, hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm lại đây, mình sống tới tuổi này rồi, mình đi chùa cũng lâu, mình học Phật cũng nhiều, ăn chay cũng khá, cái gì mình làm cũng tốt hết á. Nghe đau khổ là trời ơi, hà tiện là tặng cho đủ chỗ hết á, mà cũng quanh quẩn trong vòng buồn giận mấy mươi năm hoài không hết. Xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật của mình là gì? Đó là sự sống nhiệm màu. Mình tức, mình giận, mình phiền não như những ngọn lửa nó ngấm ngầm. Quý vị thấy không? Có những cái cuộc cháy nó không phải từ những ngọn lửa, mà từ những cái mồi của một cái nhang, của một cái điếu thuốc. Cho nên người ta nói một cái cây cưa xuống có thể làm cả ngàn diêm quẹt, nhưng chỉ cần một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây. Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Công đức mình làm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà một cơn nổi sân lên thì tiêu hết. Cho nên nhiều khi mình hiền lành bao nhiêu năm mà tự nhiên một ngày nọ mình giữ lên, mình nói nó tiêu hết trơn. Cũng giống như mình bưng một cái chén thiệt là kỹ vậy đó, xuống tới nơi, có nhiều khi đi chơi, đi du lịch đó, mua một cái bình, mua một cái chậu gì đó, cái dĩa gì đó, thiệt là kỹ. Về tới nhà khui vali ra, sơ ý rớt cái đồ. Trời đất ơi, cả tháng trời khiêng muốn chết, cưng như cưng trứng, về tới đây hứng đồ bể. Nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Cho nên lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân. Ở trong kinh đó, nói về lửa, về nước nhiều lắm. Lửa có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cây rừng. Nhưng mà Đức Phật nói lửa cũng có khi mình được hiểu là gì? Lửa của trí tuệ, lửa của tinh tấn. Lửa của trí tuệ có thể thiêu rụi tất cả mọi cái mê lầm. Lửa của tinh tấn có thể thiêu rụi tất cả mọi sự lười biếng. Mà Đức Phật còn ví dụ, người tinh tấn giống như là hai cái cây gỗ mà chà với nhau. Chỉ cần dừng lại thôi là cơ hội phát lửa không có. Cho nên muốn phát lửa thì hai miếng gỗ phải chà với nhau một cách liên tục, không được dừng. Sự tu hành cũng vậy. Quý vị mà đi chùa mỗi chủ nhật quen rồi đó, bữa nào mà giống như cái hồi Covid mà không được đi chùa một thời gian, có bắt đầu nó cũng quen rồi đó. Rồi bắt đầu thế mà Covid không được, cái mà không đi chùa được, cái chùa mở chương trình online, cái bây giờ tu online không. Không thèm đi chùa nữa, không buồn đi chùa nữa. Hồi xưa mình hát cái bài Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Rồi bây giờ mình hát lại Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật mình cứ ở nhà. Cho nên là bên đạo Chúa người ta kêu là Chúa Nhật, thì bây giờ mình gọi là Chùa Nhật. Ngày đi chùa, Chúa Nhật là ngày của Chúa, bây giờ mình gọi Chùa Nhật là ngày của Chúa. Một tuần lễ 5 ngày, 6 ngày mình sống cho mọi người, cho bản thân, cho cuộc sống bình thường, thì dành nửa ngày chủ nhật để mình về chùa mình ôn tập, tĩnh lặng, đi huân cái ngọn lửa tinh tấn đó đem về để mình tiếp tục, mình châm lên, mình mồi lên để cho suốt ngày hôm đó, suốt từng hôm đó. Không phải riêng dù đại chúng tại gia đâu, các vị xuất gia cũng vậy thôi. Cho nghỉ tụng kinh sáng chừng tuần là bắt đầu, từ ngày thứ 8 là bắt đầu hơi bắt đầu lười rồi. Cái gì cũng vậy hết. Cho nên ở trong chùa một năm chỉ nghỉ tụng kinh sáng được có một tuần lễ thôi, đó là cái tuần trước Tết, 25 âm lịch. Ở ngoài đời người ta đưa ông Táo 23, ở trong chùa đưa chư thiên ngày 25. Đưa chư thiên nghĩa là ngày hôm đó là mình đại khái, mình ý mình muốn nói là tiễn chư thiên để mình mạnh dạn, mình bước lên bàn thờ, leo lên tượng Phật, mình lau chùi, mình không có ngại. Mình nói vậy để mà mình ý là giống như là Phật còn đây và chư thiên xung quanh thì mình leo lên sợ các ngài quở. Cho nên mình tuyên bố cái ngày lễ hôm nay là chúng con xin tiễn chư thiên. Rồi bắt đầu chuông mỏ gác lên hết, mấy cái dùi chuông, dùi trống, dùi mỏ đem cất hết. Sợ có nhiều người ta không biết ta lên thỉnh, cho nên mấy cái dùi đem cất hết. Ngày hôm đó là tuần lễ đó là nghỉ tụng kinh. Bắt đầu hạ lư hương xuống, có thể leo lên bàn Phật lau chùi, coi như mình làm tất cả sạch sẽ chuẩn bị ăn Tết. Năm nghỉ được có 5 ngày thôi. Mình nói năm chú cũng không chọn nữa, sáng 30 là lo cúng rồi. Rồi ngoài ra là tất cả thời khóa còn lại. Còn chùa mình đây á, tuần nghỉ được 2 buổi sáng, sáng thứ bảy, mấy chục năm nay từ khi có mấy thầy nhỏ về chùa. Tại vì mấy thầy á, sáng nào cũng phải thức sớm hết. Thôi Pháp Hòa nói thôi thứ bảy nghỉ học á, cho ngủ một bữa. Rồi từ sáng cho 10 giờ bắt đầu sinh hoạt. Rồi chủ nhật là phải thức tụng kinh. Sáng thứ hai toàn chúng được nghỉ. Tại vì ngày chủ nhật quá mệt rồi. Thưa đại chúng là bây giờ đó là lo trưa nè. Một lát quý vị dùng cơm xong quý vị về hết 2-3 giờ là cả chùa ra dọn cho tới tối. Dọn từ trong tủ lạnh, từ trong nhà kho, tất cả mọi nơi. Bữa nào có nhiều ngày dọn tới 11-12 giờ khuya. Nguyên ngày chủ nhật, nguyên một cái cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, quá mệt. Rồi thì sáng thứ hai cho nghỉ, tối thứ hai tụng kinh tiếp. Thời khóa như vậy để làm gì? Có nhiều vị mới than, trời ơi đi tu mà thời khóa nó khích khao quá. Pháp Hòa mới nói khích dậy đó mà còn chưa ngủ nữa. Cho mệt như vậy để chi về phòng ngủ. Còn tỉnh quá, người ngủ không được hay thuyết pháp cho người ngủ. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên lửa đây nó tượng trưng cho nhiều lắm, tùy theo cái nhìn. Ở cái mặt mà muốn hướng dẫn chuyện tu tập thì lửa như là những ngọn lửa tham sân. Nhưng mà lửa có khả năng thiêu rụi thì ở đây lửa trí tuệ cũng có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cái ác pháp. Lửa tinh tấn nuôi dưỡng, nung nấu một con người tu tập. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái từ hồi mà thời Covid đó, thời khóa liên tục. Quý vị biết Covid mà mấy thầy ở chùa là coi như là tu ráo riết luôn đó. Một ngày học 2 lần, tụng bao nhiêu thời kinh, không cho nghỉ. Tại vì sao? Đây là cái cơ hội. Mình còn làm việc thì việc đó tới mình ngưng. Có nhiều khi mình phải đình trệ cái thời khóa của mình. Nhưng mà một năm, lúc mà năm 2020 mà Covid nha, gọi là cực kỳ nguy hiểm, đỉnh điểm là ở đây tu ráo riết. Sang trưa chiều tối thời khóa liên tục. Nhờ như vậy đó, bây giờ nhìn lại những bài giảng Pháp Hòa hạnh phúc, những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy trong bao nhiêu năm qua nói không hết. Bởi vì nói bữa nghỉ 3-4 bữa, suốt một năm ở nhà mỗi ngày nói 2 lần, trưa 2 giờ, chiều 6 giờ. Sáng 6 giờ tụng kinh, 10 giờ, 9-10 giờ tụng kinh, chiều 4 giờ tụng kinh, tối 7 rưỡi tụng kinh. 4 thời kinh, 2 lớp học. Trú dạ lục thời hằng kiết tường, ngày đêm 6 thời được an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút. Ai mà bị Covid mất, đám tang ở nhà hoàng, Pháp Hòa đi hết. Mấy thầy không ai đi hết, mình qua đi thôi. Tại vì mình làm chủ thì mình phải chịu. Nhưng mà không bỏ đám tang nào hết. Thậm chí có những người họ bệnh, gia đình họ không dám tới, giao luôn cho thầy. Pháp Hòa tự nấu cơm, tự mua nhang, mua đèn, tự đem tới, tự cúng, tự thiêu, tự làm hết, làm gia chủ mà làm thầy đám luôn. Hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú, câu 137, 138, 139, 140, 4 câu này nó dính chung. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Đó là một câu. Câu 138. hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Câu 139. Hoặc tai họa từ vua, hoặc bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị mất, bị nát tan. Câu 140. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đó là bốn câu kệ. Đây là câu nguyên Trường Hàn. Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều. Nghĩa là mình đối xử xấu ác với một người toàn nhân toàn thiện thì đây là quả báo của 10 việc làm ác đó. Thứ nhất, thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Hai là thân thể bị bại hoại. Ba là bị trọng bệnh bức bách. Năm là bị tán tâm loạn ý. Sáu là bị vua quan áp bức. Bảy là bị vu quan trọng tội. Tám là hoặc bị quyến thuộc ly tán. Chín là tài sản tan mất, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt. Cuối cùng là chết đọa địa ngục. Đó là 10 cái quả mà của một người làm ác. Xin nói lại 4 câu này. Tại sao gọi là dùng trượng phạt không trượng? Cái chữ không nghĩa là không có gậy, lấy gậy đánh người không có gậy. Giống như mình nói đơn giản là lấy gậy mà đánh người tay không. Mà cái người tay không ở đây là tượng trưng cho người hiền. Cho nên gọi là dùng trượng phạt không trượng. Làm ác người không ác. Nghĩa là mình làm ác với cái người họ không ác. Cái người ta không xấu mà mình cứ đối xử xấu với người ta. Người ta không gây hấn với mình mà mình cứ gây hấn với người ta. Người ta giữ im lặng với mình mà mình cứ đem người ta ra mình chửi bới hoài. Thí dụ vậy. Thì đây là những cái việc làm mà nhất là nếu lỡ mình mắng chửi nhầm cái người họ có đạo đức, họ có cái hạnh đức, hay nói cách khác là bậc thánh, thì mình sẽ bị tổn. Ở đây bản thân người đó không có phạt gì mình đâu, nhưng mà nhân quả nó tự chiêu. Nhân quả nó tự chiêu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ra đường á, mình ỷ mình lớn con, mình đánh một đứa nhỏ, thì cái đứa nhỏ đó có thể nó là con cháu gì của mình, hay bậc quá là nó là một người bên đường, nhưng mà tại vì nó nhỏ con, nó hiền quá, nó không đánh lại mình, cho nên nó chịu ngồi đó đánh, nó cho mình đánh nó. Nó đâu có quyền hạn gì để nó phạt mình đâu. Nhưng mọi người đi ngang thấy cái điều mình làm, người ta sẽ tự can dự vào đó. Thì người ta phone cảnh sát. Ở đây là quý vị biết không, cái chuyện đó bình thường lắm. Người ta nghe cái nhà kế bên đó, mà người đó hành hung một con thú, hành hung một đứa nhỏ, tự động người ta gọi cảnh sát à. Gần chùa mình hồi xưa có một cái gia đình đó, người Tây Phương đó, mùa đông họ có con chó, mà bữa đó trời lạnh mà họ quên mang nó vô. Trời, con chó nó lạnh đó. Nó lạnh rồi nó tru, nó hét suốt đêm, nó sủa suốt đêm. Hàng xóm gọi liền. Hàng xóm gọi cảnh sát không phải vì cái tiếng sủa con chó họ ngủ không được, mà họ thưa cái gia đình đó đã đối xử với con chó không tốt. Đã đem một con chó để ở ngoài lạnh như vậy. Cho người Tây Phương ở đây họ quý thú vật lắm. Mà họ thấy mình mà đối xử với một con chó con mèo mà theo cái kiểu hành hung đánh đập là họ có thể họ gọi cảnh sát. Hôm rồi trên Tây Thiên có một con chó, nó đi vô trong cái đất của chùa, rồi nó lẩn quẩn suốt ngày ở đó, nó không chịu đi đâu hết. Có lẽ nó đi lạc, nó không biết đường về hay sao. Mà quý vị biết không, mấy em trẻ đó, nó lên đó cả tuần lễ nó sinh hoạt, rồi nó thấy có một con chó trên đó. Vậy mà nó đi cái county xung quanh nó, cuối cùng nó tìm ra được cái nhà chủ nhân của con chó đó, để nó chở con chó đó, nó trả lại cho cái nhà đó. Rồi trong một cái năm đó có một cái khóa tu, Có một con mèo nó có mang, nó đến Tây Thiên rồi nó chui ở dưới một cái xe, một cái hái gì nó xanh, đâu cả chục con vậy đó. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó mừng như là lượm được vàng, nó hùng tiền, nó đi dollar store, nó mua một nhà đồ. Đứa mua mền, đứa mua đồ nằm, đứa mua cái chén cho mèo ăn, nó mua đủ thứ, nó về nó bày nguyên một khu vực cho mèo. Mình có thích không thích cũng không dám nói. Nói nó nói mình không có từ bi. Người ta mình quan niệm á, chó gì mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì hên. Cho nên mình gặp con mèo là mình không thích, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nói như vậy nó nói mình kỳ thị, nó nói mình tầm bậy. Thích không thích gì, nhưng mà mình sống ở đâu mình phải hiểu cái văn hóa đó. Cho nên thấy mấy đứa nó hùng tiền với nhau, nó đi mua một xe đồ về, Pháp Hòa hỏi mấy đứa đi đâu, nó nói có 10 con mèo mới sanh, tụi con hùng tiền lại để lo cho mèo. Nó trời ơi, tu hành gì cũng có mèo. Cho nên thưa đại chúng là dùng trượng phạt không trượng. Cái không trượng là không có gậy, tay không. Mình lấy, ví dụ mình á, người ta hiền lành, người ta không biết chửi mình, nhưng mình dư sức, mình dư từ ngữ mình chửi, thì mình cứ chửi thoải mái, mát miệng mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó không tha. Người đó không có làm gì mình hết, họ không có rủa xả gì mình, không có thương kiện gì mình hết. Nhưng mà trên đời có những cái chuyện người ta thấy bất bình thì người ta rút dao tương trợ. Mình hành hung một người khác, mình ăn hiếp một người khác, thì người khác thấy bất bình người ta sẽ ra tay. Cho nên đó là cái nhân quả. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Mình cứ làm ác với người họ không ác. Mà trong cái văn Trường Hàn gọi là lấy dao gậy hại người hoàng, hại người toàn thiện toàn nhân. Người toàn thiện toàn nhân là tượng trưng cho không trượng và không ác. Thì mình hành xử như vậy thì mình sẽ gặp 10 cái quả báo. Trong này mới kể ra 10 thứ quả: đau khổ vì tiền bạc mất mát, thân thể bị hư hoại, thân thể bị bệnh hoạn, tâm ý tán loạn, bị vua quan bức bách, bị vu trọng tội, quyến thuộc ly tan, tài sản bị tiêu diệt, nhà cửa bị thiêu cháy, chết đọa vào cảnh khổ. Cái câu kinh Pháp Cú này á, Đức Phật nói là do cái vấn đề ngài Mục Kiền Liên. Hồi nãy quý vị có nghe kinh soi gương không? Cái kinh soi gương đó không phải Phật nói. Kinh soi gương đó là do ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Này các bạn đồng tu, giả sử như có những người cùng tu đến nói với nhau rằng: xin các bạn hãy nói chuyện với tôi, xin các bạn hãy chơi với tôi, hãy chuyện trò với tôi. Nhưng mọi người từ chối không dám. Thì người đó phải nhìn lại vì sao mà mình bị người ta từ chối chơi với mình, vì sao mình bị người ta từ chối không dám tới gần mình. Có thể vì mình thường hay cấu kỉnh, nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Có nhiều khi mình mượn oai hùm, có nhiều khi mình chỉ trích, mình mã lị người khác, vân vân. Và những đức tính đó không ai dám tới gần mình, không ai dám nói chuyện với mình. Ngày ngày Mục Kiền Liên dạy rất kỹ trong cái bài kinh hồi nãy, nếu quý vị nghe và tư duy. Nhưng mà quý vị biết ngài Mục Kiền Liên là nổi tiếng là người có thần thông. Vậy mà cuối cùng quý vị biết ngài Mục Kiền Liên chết bằng cách nào không? Ngài bị một nhóm người đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và khi ngài Mục Kiền Liên bị đánh đến nỗi sắp chết, cái giây phút sắp chết, thì ngài A Nan mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: sư huynh, sư huynh là một người có thần thông như vậy, tại sao khi người ta đánh sư huynh không dùng thần thông chạy trốn đi, bay lên trời đi, tại sao phải để cho người ta đánh mình như vậy? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời: khi nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không được, đừng nói tới chữ thông. Khi nghiệp lực nó đến, hai chữ thần thông bình thường mình nói ào ào, nói mạnh dạng vậy đó, vậy mà nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ thì lấy gì nhớ chữ thông. Như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, ở đây có một bác Phật tử, khi bác bệnh nặng sắp mất, Pháp Hòa vào bệnh viện thăm bác. Pháp Hòa nhắc bác ơi, nhớ niệm Phật nghe bác. Quý vị biết bác nói rất thật như thế nào không? Thưa Thầy, cái thân mà nó đau bệnh rồi á, một chữ niệm cũng không nhớ, nhớ tới chữ Phật. Chứ niệm Phật, mà bác nói lúc đó một Nam A Di Đà Phật, bác nói một chữ A mà nói không nổi nữa thì nói làm gì tới bốn chữ A Di Đà Phật. Thế mới biết rằng á, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Thế mới biết một sáng nào mình nằm bệnh trên giường rên hì hì đó, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh mình nó bức bách, chúng khổ quanh triền bức bách. Giây phút đó hiểu ra rồi, hiểu được rồi thì sao? Tâm lý quá lo lắng, tại vì mình đã không lo tu về trước. Không lo tu lúc trước khỏe không lo tu. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang đường phía trước thì quá là mờ mờ mà không biết đi về đâu. Tự hận tạo bất dự tu. Tự mình đã hận, đã trách mình, tự trách mình lúc khỏe không lo tu. Tự hận tạo bất dự tu, sớm trước đó mình không lo tu, thì bây giờ đây là cái quả. Khi mình khỏe đó, nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà khi mình nói cho hung đó, phải nghĩ cái lúc nằm trên giường bệnh. Mà mình càng không dễ thương thì ai tới thăm mình? Lúc đó rên với ai? Lúc đó rên với ai và ai là người ôm ấp là vỗ về mình? Cho nên trong bốn loại nghiệp, theo cái luận thắng pháp đó, trong bốn loại nghiệp thì cái nghiệp giây phút đó gọi là cận tử nghiệp. Thưa đại chúng, thắng pháp yếu luận có bốn loại nghiệp. Một là cực trọng nghiệp, hai là cận tử nghiệp, ba là tập quán nghiệp, bốn là tích tụy lũy nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ cho đại chúng nghe thế nào gọi là cực trọng nghiệp. Nếu người nào phạm vào tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, nghĩa là tự mình do tức giận, do kỳ thị đập đổ những cái tượng của bác Phật Thánh, tất cả những cái đó gọi là cực trọng nghiệp, khỏi cần 49 ngày. Cho nên trường hợp cúng 49 ngày đó là cúng cho mình, con người mình nó có tội và thiện và ác nó trộn rộn, cho nên trải qua 49 ngày để rồi gì, để phân biệt, để mà phân xử coi cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng có những người không cần qua 49 ngày đâu. Nếu cái người đó họ cực kỳ của thiện, họ không cần trải qua 49 ngày, họ lập tức tái sinh vào cái cõi lành mà họ đã tích lũy. Nhưng mà những người nào mà họ cực kỳ ác, khỏi cần 49 ngày, họ vừa tắt thở, thân hoại mạng chung đời này, lập tức đi tái sinh theo cái nghiệp xấu của họ liền mà không cần trải qua 49 ngày. Thì cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Nhưng mà cực trọng nghiệp nó hai loại, thiện hay là bất thiện. Cực trọng nghiệp thiện thì sanh lên, cực trọng nghiệp ác thì đi xuống, mà không cần mình có cầu gì cũng vô ích. Cho nên con người của mình á, không biết mình thiện bao nhiêu, không biết ác bao nhiêu. Cho nên khi mất rồi mình cúng 49 ngày là để làm gì? Để cái cơ hội tạo phước cho mình. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta đi làm có nhiêu tiền bỏ vô nhà băng, dành dụm đó để làm gì? Để chi dùng. Điều đó đúng thôi, tại vì đời sống là phải cần có tiền, cho nên đi làm dành dụm bỏ tiền vô trong ngân hàng để dành xài. Dành dụm, cái đó là tích lũy nghiệp. Nhưng mà quý vị dành dụm tiền, nhưng mà đừng quên dành dụm cái phước. Có cái việc gì mình làm phước được làm đi, để bỏ vô cái ngân hàng phước. Tại vì nếu mà chỉ lo tìm đi kiếm tiền, bỏ cái ngân hàng tiền không, phước nó không có, tiền nó cũng dễ mất. Tại phước không có thì bị con nó phá nè, ăn trộm nó vô nè, nước nó trôi nè, lửa nó cháy nè. Cho nên rồi á, mình không có phước á, mình không có biết cách xài tiền, bị người ta dụ dễ quá. Cho nên phải có phước. Mà bây giờ muốn tìm phước tìm đâu? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động, một cái suy nghĩ thiện cho ai là phước hết. Cho nên mà ráp lại mà không có chuyện gì tốt của người ta mà nói đó, chừng ngày đó mình nhìn là mình, ủa sao sáng giờ tôi không có cái gì tạo phước mà toàn là nói gì đâu không. Thành thử cái ngân hàng phước của mình nó giảm, chi quá chừng. Thành thử mình chi phước nhiều, mình không tích lũy phước. Cho nên đi làm kiếm tiền mỗi ngày không có xấu, nhưng đừng quên tạo phước. Thí dụ quý vị đi ngang một cái người bệnh ở trong bệnh viện, mình đi thăm bệnh đó, mình thăm chị A, tại chị quen với mình. Nhưng mà trên đường mình đi vào các ho quê, có nhiều người bệnh hơn nữa, khác bệnh là mình ngồi, trong tâm mình khởi lên, nguyện cho tất cả các vị này gặp thầy, gặp thuốc và giảm được những cơn bệnh. Mình đi thăm chị A thôi, nhưng mà nhờ chị A, chị ở trong bệnh viện đó mà mình thấy được cái vô thường lão bệnh, cho mình khởi được cái tâm từ, mình rải ra cho các vị đó, cái mình đi thăm bệnh ra mình có được chút phước. Thăm được chị A là một phước rồi, cầu nguyện luôn cho ông B, ông C, ông K, ông F gì đó, tích phước. Mà quý vị nghĩ coi, trên đời này hãy mở miệng mà ai thấy ai mà tốt tốt ấy, thí dụ thấy người đó con thương trời, chị có phước quá. Thấy chồng thương chị có phước quá. Thấy người đó sống dư dả, trời chị có phước quá. Thấy người đó làm ăn được, cái chị có phước quá. Đâu cần phải Phật giáo đâu, không cần phải là đạo Phật, bất cứ ai mà thấy người ta có những điều kiện gì tốt cái mình nói chị có phước quá, vậy mà mình không tạo phước. Người ta có phước là tại người ta tạo. Bây giờ mình kiếm tiền thì hơi khó, chứ kiếm phước không khó. Nhưng mà muốn mất phước cũng dễ lắm. Tại vì chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ. Cho nên trong Bồ Tát giới ha, mình có bản chất của tham nha. Cho nên có duyên tham nha, cách thức tham nha, nghiệp tham nó hình thành nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, những cái người mạo danh Pháp Hòa, hay là các thầy hay các vị khác mà để lường gạt người khác đó, người đó có cái nhân tham. Rồi cái duyên tham là gì? Là duyên tham là họ có phương tiện Facebook, họ có phương tiện liên lạc qua những cái đường dây Internet. Họ có phương tiện là nhân dịp các vị đó được mọi người thương quý, lợi dụng tên tuổi các vị đó, gọi là nhân tham. Vì mình có cái nhân tham cho nên mình có cái duyên tham, rồi mình nghĩ ra cái cách tham. Cái cách tham là gọi là phương tiện tham. Cách tham, duyên tham, nhân tham, phương tiện, duyên và cách thức. Ba cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái nghiệp tham. Đó, giờ gạt người ta được, ta mới chuyển 300 mấy đô. Mình không có nhân tham, không có duyên tham, không có cách thức tham, làm gì có nghiệp tham. Cho nên nó sẵn, ví dụ như mình nó thích, có cái tính thích hay làm boss người khác. Gặp có những người ta tới, người ta hiền lành, người ta nhút nhát, người ta không dám nói gì về mình hết, cái bắt đầu mình mặc tình, mình ra oai. Thành thử ra sẵn mình có cái tính ra oai, gặp đúng người sợ oai. Rồi mình nghĩ ra cách thức nào để mà hâm dọa người ta, ra thành ra cái nghiệp, thành ra cái nghiệp ra oai. Thành thử ra Bồ Tát giới dạy rất kỹ, có nhân, có duyên, có cách thức. Cho nên ba cái đó nó hợp lại, nó thành ra cái nghiệp. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, tạo thành ra nghiệp tham. Cho nên cái đầu tiên là cực trọng nghiệp. Thì bây giờ á, cái người mà cực trọng nghiệp này thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà có một cái loại nghiệp mà chúng ta nằm, chúng ta sắp sửa nó kề cận với cái chết đó là cận tử nghiệp. Ví dụ có những người á sắp chết cái bắt đầu sanh tật, chửi bậy, tánh tình kỳ cục, nghi ngờ, hung dữ hơn hồi xưa, có những cái tánh nó thay đổi lạ lùng về cái tuổi già. Hay là họ nằm trên giường bệnh họ hét lên: đừng có rượt tôi, đừng có rượt tôi, lo lấy đồ của tôi kìa, lấy đồ của tôi kìa. Họ ha họ hét những cái hình ảnh mình không thấy. Đó là cận tử nghiệp. Chữ cận là kề cận. Cái nghiệp mà nó sát cái cửa tử của mình đó. Cho nên á, bây giờ muốn mình giảm đi cái cận tử nghiệp xấu á, thì cuối cùng phải trở lại cái thứ ba là tích lũy. Ráng tích lũy cái tốt, để lúc mà già nó cái đó nó đi ra. Hằng ngày nó đi ra. Thí dụ ha, bây giờ quý vị tích lũy kinh ở trong người của mình. Pháp Hòa có một bà cụ, bà 93 tuổi, lâu lâu bà nằm mớ. Mà quý vị biết bà nói gì không? Bà mớ nguyên một thời kinh. Bà ngủ bà mớ nha, mà bà nói: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả thế hàm thức, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Bà tụng nguyên một cái thời kinh trong khi bà mớ. Vậy thì bà cụ này có cái gì nghiệp? Tích lũy nghiệp. Mình hằng ngày mình nhớ kinh, nhớ những câu hay để mình để trong lòng mình, tích lũy đó. Để chi? Khi đụng chuyện gì nó đến, mình có câu đó ra mình nói. Ví dụ như mình tức giận quá, cái mình nhớ lại cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Cái bài đó hôm nay Pháp Hòa dạy cho mấy chú nhỏ trên Tây Thiên, cái bài đó còn lưu trên bảng, không biết có ai nhớ không ta? Ngài ngồi đó ba lần đó mà không biết có nhớ không. Em thấy nhiều người tụ lại chỗ đó đó mà không biết tụ nhịn bảng hay là nhìn ai. Mang áo của người tu. Tại sao Pháp Hòa không bôi cái bảng đó? Không cần thiết để bôi kệ. Một bài kệ tốt, kệ hay, để đó đi coi ai có đọc, có thuộc gì không. Mà không biết có ai thuộc không. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Nếu mà mình thuộc được cái bài đó, nó tích lũy trong cái đầu mình á, thì khi bất thiện nghiệp nó đến á, cái mình nhớ là: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Mình đã nói rồi, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Cho nên á, mình thuộc nhiều kinh, thuộc nhiều bài kệ tốt lắm, tại vì nó là một loại tích lũy nghiệp. Nó sẽ trợ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp. Và nếu mình thiện được khá nữa thì khỏi cần qua 49 ngày thì là cực trọng nghiệp, thiện hết. Còn ai có cúng cho mình 49 ngày là extra, là bonus, là cho thêm tốt. Mình có 100 ngàn đi chơi rồi mà con nó không biết, nó cho thêm 50 ngàn nữa, dạy gì không lấy. Ví dụ vậy đó. Tức là mình có cái phước rồi, ai cho thêm phước là tốt. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là gì? Tập quán nghiệp. Những hành động từ tập quán cá tính con người, tập quán của nghiệp tốt có thể giúp chúng ta hoan hỷ khi chết. Cho nên quý vị tập đi. Tập là gì? Huân tập cho thành một cái thói quen dễ dãi. Có vị lên hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, làm sao chết cho nhanh? Làm sao chết mà không bị, không có khó khăn? Nói chung là chết dễ dàng á. Đơn giản lắm. Sống dễ dàng. Sống đừng có khó dễ với ai. Bây giờ mình muốn mà không được thì phải nhẹ nhàng thôi. Nó đơn giản vậy à. Thí dụ bây giờ mình nói thèm cơm mà giờ người ta không có cơm, có cháo à. Rồi nhẹ nhàng ăn cháo là khỏe ru à. Còn đằng này á, ăn cháo nhưng mà tức nó hoài, dặn nấu cơm mà không nấu, mời tới ăn cơm mà rốt cuộc đãi cháo. Nói tùm lum tà la ra mà cũng ăn chén cháo. Phải chi mình dễ dàng được như vậy. Cái sống mình dễ thì cái chết không có khó. Cho nên cái nhân sao? cái quả nó vậy. Hôm qua Pháp Hòa dạy, Pháp Hòa hướng chia sẻ với đại chúng cách Pháp Hòa dạy mấy thầy mấy chú đó. Nói là không được ăn cắp. Nhưng mà cái quả mình ăn cắp là từ đâu mà ra? Từ cái nhân mình tham. Cái nhân tham nó dẫn tới quả ăn cắp, mà cái nhân không tham thì dẫn tới quả không ăn cắp. Cho nên mình phải có tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Là những cái tập tục. Pháp Hòa ví dụ nè, mình cúng trên bàn thờ của người Việt Nam mình đó, để cái cặp, để ba đôi đũa đó, là có phải là một loại tập quán không? Tại vì mình người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, cho nên hãy nói cúng cái bày đũa ra. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nói với một người Tây Phương là bày một cái bàn thờ cúng, họ để ba cái nĩa được không? Đó là tập quán của họ. Tự nhiên ta đang để ba cái nĩa dẹp hết trơn, nó không cúng phải cúng đũa. Tập quán đó, cái tập quán của mình đó, đâu có cái, đâu có một cái luật lệ nào quy định. Bộ thế giới này có mình ăn đũa, cái bắt mọi người ăn đũa hết à. Mình đưa đũa, mình đưa muỗng cho người Ấn Độ vô ích. Pháp Hòa đi trai tăng với mấy thầy người Thích Lan, họ dọn cơm cho mình á, là họ dọn có đũa, à, xin lỗi, có nĩa, có muỗng nha. Mà họ dọn cơm cho các sư Tích Lan là không có gì hết, tại vì các sư ăn bốc. Các sư trút cà ri vô rồi các sư mới cầm cái tay, các sư gom gom về, các sư bỏ ăn miệng, các sư ăn. Ăn xong rồi phát ngừng cái tô, rửa tay, phát khăn cho Lào. Tại họ biết mình người Việt Nam, không phải cái tập quán mình không phải ăn bốc. Nhưng mà nếu như mình tập quán những cái xấu thì đây là nó tích vào trong đó. Cho nên nghiệp có bốn loại ha. Thứ nhất là gì? Thập thuộc đi. Thứ nhất là gì? Cực trọng nghiệp. Thứ hai là cận tử nghiệp. Thứ ba là tập quán nghiệp. Thứ tư là tích lũy nghiệp. Đời sống hàng ngày của mình, những cái phong tục tập quán của mình, mình huân cái tốt thì nó thành ra cái tốt. Mình huân cái huân tục tập quán xấu, nó thành ra cái xấu. Rồi những lời nói, những cái câu từ nào mà nó hiền lành, nó rao trong tâm mình, gọi là tích lũy thiện. Nó là tích lũy nghiệp mà thiện. Nhưng mà ngược lại, mình tích lũy những cái không lành mạnh thì cũng là một loại tích lũy nghiệp, mà tích lũy nghiệp xấu. Người ta đụng tới mình cái là thôi, những cái chữ đó nó đi ra nó chửi ngọt luôn. Còn nếu mình có những câu hiền lành thì nó đi ra những câu đó. Cho quý vị thuộc kinh nhiều rất tốt. Nghe kinh, thuộc những cái câu kinh, không cần thuộc chữ Hán, thuộc tiếng Việt cũng được. Một bài sám hay như vậy đó, mà quý vị thuộc một đoạn là cũng khá rồi. Ví dụ như câu nãy đó, mình tụng á. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Trời ơi, mấy cái câu đó nó ở trong tâm mình rồi đó. Đụng chuyện gì mình nhớ trực tới nó, mình chuyển được, mình hạnh phúc ghê ốm lắm. Những khi mà mình chuyển được cái tâm xấu của mình, giây phút đó, đó mình mừng lắm. Không biết ở đây có ai có cái tâm trạng đó không? Quý vị mà hôm nào thắng được một cơn giận, quý vị mừng. Thì trong kinh gọi, trong kinh hay diễn tả đó, chư thiên rải hoa. Phật nói pháp xong chư thiên rải hoa tán dương. Hoa đó là gì? Là tượng trưng cho cái đẹp, cái niềm vui. Khi nào mình thắng được những cái xấu dở trong người mình, mình tăng trưởng lên, một cái niềm vui lắm. Hôm nay mình giỏi quá, sáng sớm bị kiếm chuyện, mà mình nhìn lại mình thấy người ta không có chuyện gì để mình kiếm hết, mình vui quá. Người ta nhìn mình đủ chuyện để kiếm hết. Có một ở chùa có sư cô Pháp Huệ đó, mỗi lần Pháp Hòa chọc cái cổ cô nói tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Pháp Hòa nói tại vì cô có nhiều chuyện cho người ta kiếm. Quý vị nhớ bốn loại nghiệp ha: cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Ráng tích lũy cái thiện, ráng có những cái tập quán tốt, ráng có cái gọi là hai cái này nè, nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ cận tử hay là ở cái chỗ cực trọng. Còn nếu lỡ á, mình có người thân mà sắp chết mà la hét ở trên giường bệnh vậy đó, quý vị phải đại diện cho người đó, sám hối cho vị đó, niệm Phật trì chú sám hối cho vị đó. Con xin thay mặt cho mẹ con tên là gì đó, xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp cho đến đời này. Thật ra đó, mình thay thế một chút thôi nhưng mà đỡ chút. Vì sao? Vì mình với người đó có liên đới. Và cái lúc người đó đang như vậy đó, mình khai thị họ rất tốt. Má ơi, má dằn lại, má niệm Phật theo con nè. Lúc đó đó họ thấy những hình ảnh trên họ hét. Thì bây giờ mình ở đây mình phải giúp họ trở lại. Má tỉnh, má niệm Phật, mình niệm Phật giúp cho cái người đó chuyển hướng. Bởi vì tâm cái họ đang thấy cái hình ảnh cho nên họ tác động, mà mình không giúp họ, mình ở bên ngoài mình phải giúp họ. Cũng giống như một người nằm mớ, người ta đang dẫn trong nhắm mắt, họ mớ họ la, mình tới mình dỗ, tỉnh tỉnh, đừng có sợ, họ giật mình dậy, tất cả những hình ảnh đó vẫn còn, mồ hôi họ tuôn ra, mình có mặt, mình comfort họ, mình làm cho họ đỡ đi. Cho nên á, mình gặp người thân nào mà cận tử nghiệp xấu đó, sám hối, giỏi nữa mượn thủy sám về tụng cho họ, bất cứ một loại sám hối nào. Còn nếu quý vị không thời gian, cứ trì chú vãng sanh, cứ trì cái chú vãng sanh quyết định chơn ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Già đó, trì cái chú đó càng nhiều càng tốt. Tại vì cái chú đó là giúp cho tiêu nghiệp, tiêu tội. Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng, một người dâu nuôi mẹ chồng bệnh tâm thần bằng trì chú vãng sanh đó mà bà già hết bệnh. Đây là một chuyện thật ở Canada này. Chị Phật tử này là dâu của bà cụ này và là một Phật tử hiểu đạo. Mẹ bệnh tâm thần từ trẻ, không bác sĩ chịu thua và tuyên bố một câu là bà này sẽ mãi mãi bệnh thần kinh, bệnh tâm thần. Khi cô chấp nhận lấy người chồng, cô biết mẹ chồng mình bệnh đó. Rồi cô không đi làm, chồng đi làm ở nhà nuôi. Cô ở nhà cô tắm rửa cho bà, cô nấu ăn cho bà, cô chăm sóc cho bà bằng một câu chú đó thôi. Bất cứ lúc nào cô cũng trì câu chú đó. Một thời gian sau bà hết bệnh. Tại vì thường thường con người mình chỉ có hai việc thôi, phước với nghiệp. Mà phước hết thì nghiệp có mặt, mà nghiệp hết thì phước tới. Cũng giống như bây giờ mình khỏe với bệnh thôi. Bệnh mà hết thì mình khỏe. Mà bây giờ thưa đại chúng, có ai muốn biểu lộ mình bệnh đâu. Nhưng mà mình bệnh trong người, cười không có nổi, ăn không được, nói không được, cái gì nó cũng mất sức hết. Tại mình không muốn nhưng mà hết lực rồi. Nhưng mà sức khỏe nó có mặt rồi thì mình bình thường. Phước nó hết rồi, nghiệp nó tới, con người mình chùng xuống liền. Và nghiệp nó hết rồi, phước nó tới. Như là cái cây nó bị héo mà nước đủ rồi, nó tự nó vươn lên, nó bung hoa ra. Ở đây quý vị có bị những cây cúc, cây bông mà mình trồng trong chậu mà quên tưới nước á, nó gục bông hết. Trường hợp đó quý vị tưới không được đâu, quý vị phải ngâm. Mở một bồn nước ấm ra, ngâm nguyên cái bình nó vô đó. Nó rút đủ nước rồi, nó tự nó đứng thẳng lá, thẳng hoa lên hết. Mỗi lần Pháp Hòa ngâm mấy cái chậu hoa đó, Pháp Hòa hay tưởng tượng giữa phước với nghiệp của một con người mình. Giữa cái tu và cái không tu, giữa cái hiểu đạo và cái không hiểu. Cho nên đó, đối với người trí, nhân quả họ không sợ. Họ không sợ cái quả, họ chỉ sợ nhân thôi. Tại vì cái quả là cái đã có mặt, còn cái nhân là cái mình tạo. Cho nên lúc mình tạo nhân mình đâu có sợ. Vì đó là cái cách sống của phàm phu, lúc tạo nhân không sợ mà lúc quả tới mới ngán. Còn các bậc mà người ta có trí một chút á, người ta thấy được cái quả cho nên người ta không dám tạo nhân. Người ta thấy được cái quả rồi họ không dám tạo nhân đâu. Tại vì mình tạo ra đó rồi, cái quả nó tới ai chịu? Cho nên trong chùa thường có câu phải không? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu thì lúc tạo nhân không ngán, chỉ sợ cái quả nó tới thì réo. Còn bậc trí, bậc Bồ Tát thì lúc tạo nhân rất sợ, mà quả nó tới thì các ngài không lo. Vì sao biết không? Nó đã tới thì phải chịu. Người Hoa có câu như thế này: đã là phước thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Đã là phước thì không phải họa, mà nếu nó là họa thì làm sao tránh? Cho nên cuối cùng phải có mặt để mà đối diện với nó. Cuối cùng kể đại chúng nghe, có một vị đó đến hỏi một vị thiền sư: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì nếu mình bình thường mình nói không, nghĩa là ý nó là người tu là không có bị nhân quả hả? Không phải. Người tu vẫn bị nhân quả như thường, nhưng mà người tu khác với người không tu, nghĩa là người trí và người mê khác, là người tu là không bị lầm nhân quả. Đời này mình gặp cái nhân, cái quả này, không có trách ai hết, mà biết đây là cái nhân mình tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hỏi là con người, đã là con người có bệnh không? Đó, mình đem một cái ví dụ mình hỏi vậy đó. Nếu mình đặt một câu hỏi là đã là con người thì có bệnh già, có già có bệnh không? Nếu một người hiểu chuyện thì trả lời làm sao? Đã là con người thì không ai tránh thoát được lão bệnh. Còn nếu mình không biết gì mình nói không, tùy người, giàu có không có bệnh. Mình nói vậy là mình nói cho vui thôi chứ đâu có đúng không? Bác sĩ cũng chết như thường. Quý vị có biết không? Pháp Hòa có biết một vài bác sĩ Hòa quen. Bác sĩ chữa bệnh tim, trong khi mổ ca tim cho người khác mà đứng tim chết đó. Bác sĩ mổ tim mà chết vì bệnh tim, trong khi mình làm, mình giúp đỡ cho người, mình lên một ca mổ cho người khác. Cho nên người nào cũng bị nhân quả hết, nhưng mà đều là người trí thì người ta không có bị nhân quả làm khổ, không có trách. Cho nên lúc đó người ta sẽ không nói rằng mình thì mình nghĩ sao? Có lẽ là tại ông trời cho mình cái này, cho mình cái kia. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có. Tất cả là do mình. Mình muốn cái gì mình làm cái đó. Xin đừng trách lẫn trời già. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trả, chậm nhanh mấy hồi. Chỉ điều là chậm với nhanh thôi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu, sao rồi làm sao. Xin đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác, tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi. Chữ tâm minh là cái tâm mình lúc nào nó cũng sáng. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng giải oan gia. Trừ nghiệp chướng giải oan gia bằng cách nào? Tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tham thiền là quán chiếu, là tư duy. Niệm Phật nghĩa là mình niệm cái giác, đừng có niệm cái mê. Tham thiền niệm Phật công phu, ấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Cái bóng mà nó xẹt qua cửa sổ dễ vậy nó quay lại. Thiện căn trước đã đền bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Đèn không có khơi lên thì lấy gì nó sáng, ngọc không chùi thì lấy gì nó tỏ. Cho nên đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Thì quý vị thuộc được những cái bài đó, nó là tích lũy nghiệp, nó sẽ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp, để rồi mình làm gì? Cực trọng nghiệp. Nghiệp mình thuần rồi, bất cứ cái gì nó đến với mình đều có pháp môn để mình cảm hóa nó hết. ta oán hận người, người chẳng đau, hay là ta oán giận người, người chẳng sao, chỉ riêng ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm bực bội không ngủ được, lo tìm phương kế hại người sao. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa. Cho nên Pháp Hòa giải thích với mấy chú tiểu hai chữ đánh lộn. Người ta chỉ đánh con mà con không đánh lại thì hoàn toàn người ta chỉ đánh thôi, còn hễ con đánh lại là lộn đó nha. Cho nên tại sao gọi là đánh lộn? Tại hai người đánh chung. Đánh không chỗ nào trúng hết, biết lộn mà cứ đánh, gây chẳng chuyện nào ra hồn hết, kêu là gây lộn. Ngồi lại nói chuyện thì làm gì có chuyện gây lộn, biết nó lộn mà sao gây, ngồi nói cho rõ thì nó hết có chuyện. Cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến sự tu tập á, thì chúng ta không có cái gì ngoài ba việc chúng ta cần làm. Hay nói một cách đúng hơn á, tu là gì? Tu là một sự thay đổi bản thân. Nói đơn giản vậy đi. Ai hỏi mình tu là gì? Mình nói tu là thay đổi. Tu là chuyển mà. Vậy thì mình thay đổi cái gì? Con người mình mỗi ngày chúng ta có ba việc chúng ta làm. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta hành động, ba là chúng ta suy nghĩ. Quý vị để ý có phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị có thể đang suy nghĩ đó, đâu có bao giờ ngưng dòng suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta suy nghĩ bậy nhiều hơn suy nghĩ tốt. Thấy ai làm gì cũng suy nghĩ xấu cho người ta nhiều hơn. Cái đó là cái này là thành cái thói quen của sự suy nghĩ xấu. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen. Nhưng mà thói quen này nó có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Cho nên mình gặp người ta khổ quá thì mình nói là sao? Trời, tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình thấy một cái người đó người ta tu tập tốt, sao mình không có câu gì mình khen vậy? Phải có một câu nữa để khen. Người nào mình thấy họ tu giỏi, mình nói là sao biết không? Phước nghiệp. Còn người nào mình thấy họ đang trả những cái gì mà xấu đó, mình hay có thói quen kêu là tội nghiệp đó. Nghĩa là cái nghiệp mà bây giờ họ có lỗi, họ sống bằng cái khổ này là do cái nghiệp tạo. Nhưng mà tội nghiệp thì cũng có phước nghiệp. Phước nghiệp là những gì lành thiện chúng ta làm mà bây giờ chúng ta hưởng. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang của bà cụ, gia đình rất là đông, mà từ con cháu xuống cho tới mọi người, ai cũng biết tụng kinh niệm Phật cho bà hết. Mà con đứa cháu nó lên nó phát biểu, nó nói mời mọi người xem để coi bà ngoại sống sướng làm sao. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, ý nó là bà sống không có khổ. Bà cụ đó là phước nghiệp. Nghĩa là sống con cái thương yêu chăm sóc, già bệnh con cái chăm sóc, trăm tuổi con cái chăm sóc, người đó là phước nghiệp. Nhưng mà muốn có phước á, đâu phải tự có, mình phải tu mới tạo mới có. Giống như muốn có ăn thì phải đi làm mới có ăn. Chứ ai mà ngồi đó mà tụng kinh mà cơm rớt xuống. Cho nên cái nghiệp á, là cái thói quen. Mà cái thói quen này á, chúng ta tạo ra ba chỗ. Một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, nó sẽ gom lại trở thành một cuốn phim. Để khi chúng ta sắp chết, cuốn phim đó sẽ chiếu lên. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chữ cận là sát bên, chữ tử là chết. Cái nghiệp mà cuối đời khi chúng ta sắp chết. Có nhiều người cuối đời cái tự nhiên hồi lúc mà còn sống ăn chay, ăn tháng cũng được vài ngày, chứ tự nhiên cuối đời không thèm ăn nữa, giờ chỉ muốn ăn thịt cá thôi. Đó là cận tử nghiệp. Có nhiều người khi sắp chết á, nằm yên tịnh nhẹ nhàng. Có nhiều người sắp chết la hét, sợ hãi. Tại sao? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay phim lại. Quý vị có nhớ cái cuốn video tape cách đây mấy chục năm mình xài đó, khi mình coi cuộn phim đó, cái nó hết á thì nó tự nó làm gì? Nó tự nó rewind lại. Cái nghiệp mình cũng vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mà cái cuộc sống mình sắp hết là cuốn phim nó sắp hết rồi thì tự động nó rewind lại, thì chúng ta sẽ thấy hết những cảnh tượng. Có hai trạng thái mà người sắp chết sẽ thấy. Một là họ sẽ thấy những cái việc làm xấu tốt của họ khi còn sống. Hai, cái đó gọi là nghiệp tướng nha. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta sắp chết chúng ta thấy những cái gì chúng ta đã làm trong khi chúng ta sống đó, cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy, cái đó gọi là sanh tướng hay là sanh thú. Chữ thú không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ chúng ta sẽ hướng tới, cái chỗ chúng ta sẽ sanh về. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, khi sư bà sắp mất á, sư bà chắp tay niệm Phật. Rồi các đệ tử mới hỏi: thầy ơi, thầy thấy gì? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà mặc màu gì, mặc áo gì? Mặc áo trắng. Thầy thấy có Đức Văn Thù Sư Lợi. Có những người sắp mất á, thấy Phật phóng quang, ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ là ánh sáng hào quang của Phật Di Đà. Hào quang xanh là hào quang của Phật Dược Sư. Nhưng mà những cái ánh sáng đó đó, nó dịu lắm, nó làm cho mình phấn khởi. Còn có những ánh sáng nó rực rỡ, nóng bức, nó làm cho mình sợ hãi. Đó là ánh sáng của ma, của ác đạo. Chờ khi mình sắp mất á, có khi mình thấy những việc gì chúng ta sống, chúng ta đã từng làm, nó trở lại nó cho mình thấy. Thì cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta thấy được cái cõi chúng ta sắp về. Có thể đọa lạc, có thể là ở cõi lành. Cái đó gọi là sanh thú. Chữ thú này là hướng tới, đi tới. Cho nên á, thật ra mà tu á, nó không có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ba việc thôi: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái thân của chúng ta có những lỗi lầm do hành động. Cái miệng chúng ta có lỗi lầm do lời nói. Cái ý của chúng ta có lỗi lầm do sự suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tốt thì chúng ta sẽ trở thành một cái nghiệp, gọi là nghiệp của ý nghĩ tốt. Ví dụ như mình thấy ai làm cái gì á, khoan phán xét. Khoan có nhận định, mà đa số mình nhận định xấu mà. Ít khi mình nhận định tốt lắm. Tại vì sao? Nhiều đó thôi là mình biết chúng sanh ta, cái tâm tư của chúng ta hướng về cái gì nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta là hướng về cái thiện thì chúng ta sẽ luôn nghĩ thiện. Ví dụ người ta làm cái gì sai, thay vì mình trách móc, thôi chắc có thể có hoàn cảnh, người ta có vấn đề, có hoàn cảnh, cho nên mình không có nói được. Ở đây có rất nhiều gia đình, thì lên chùa mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Rồi đôi khi các vị mới nói: sao thầy tùy thuận chuyện đó? Pháp Hòa mới nói: chị Pháp Hòa hiểu được cái hoàn cảnh của người ta. Quý vị khách quan mà. Thí dụ như theo nhiều cái cách nó 1, 2, 3, 4 vậy đó. Cái tự nhiên bữa nay để 3 lên trên mà 1, 2 đi đâu? Nó có chuyện chứ không phải lý, không phải không có lý do. Nhưng mà tại vì mình á, chưa thấy được cái chỗ đó, mình nói. Vì mình bắt buộc
phải một, phải hai, phải ba, phải bốn. Nhưng mà có những trường hợp phải nói một, nói bốn, nói năm trước mà không phải nói một trước. Tại vì Phật pháp vô biên, tùy duyên mà quá độ. Mỗi người mỗi bệnh thì thuốc men nó cũng có khác. Ví dụ như Việt Nam mình á, sáng là ăn tô phở, mà hình như mình ăn món nào cũng chín hết đó. Sáng cũng có thể ăn được dĩa cơm. Nhưng mà người Mỹ ta sáng ta ăn gì? Ăn yogurt, ăn trái cây. Cái mình nói sao ăn kỳ vậy? Cái này phải ăn sau giờ cơm. Việt Nam mình ăn là ăn dessert là ăn sau cơm. Không? Người Mỹ ta ăn mấy đó ta ăn trước. Thí dụ vậy. Hoặc là sáng người ta ăn những cái chất đó làm chi? Để nó cleanse, nó clean cái body. Còn mình là phải ăn bụng đã, rồi bắt đầu mình mới ăn mấy chất đó vô. Thành thử mỗi một cái truyền thống có cách ăn khác. Ngay cả tụng kinh, ở trong Phật giáo cũng vậy. Mỗi một cái miền có một cái cách hành trì, mục đích là phù hợp cho hành giả ở quốc độ đó, mà không có cái gì gọi là bắt buộc cả. Ở đây Pháp Hòa chủ trương những khóa tu Phật tử về tu đông, cho nên chủ trương là tụng kinh tiếng Việt để cho Phật tử được thấm hiểu những lời dạy. Nên mình đem những cái tiếng Hán và những cái bài thần chú, chúng ta không phải xấu, không phải là không tốt, nhưng mà người ta không hiểu thì uổng cái thời kinh đó người ta ngon ta tụng. Mình tụng gì cho người ta hiểu, ta ứng dụng, ta về ta tu. Một năm ta đi chùa được có mấy bữa, một mục đích ta tới là người ta tu và học. Mình chỉ cho người ta tu, chỉ cho ta học, mà học người ta không hiểu gì hết, tụng ta chẳng hiểu gì hết, thì có phải ba ngày ta về uổng không? Cho nên cái mục đích của mình là nói cái gì cho người ta hiểu, tụng cái gì cho người ta hiểu. Mà người ta hiểu là mình thành công rồi. Ta hiểu là mình thành công rồi. Cho nên á, tụng ngắn, tụng dài, tụng gì không biết, nhưng mà xong cái lễ đó mà ta hiểu anh nói cái gì là ok. Còn anh nói một tiếng đồng hồ sao đứng dậy ta không hiểu anh nói gì hết, thì coi như anh đủ một tiếng rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu anh nói gì. Thì Pháp Hòa nói trước cái chuyện nghiệp đó, để dẫn cái câu kinh Pháp Cú thứ 15 trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, câu thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cái câu này là một cái trường hợp là do một cái ông, ông làm cái nghề đồ tể, thì khi ông sắp mất, những cái hình ảnh mà ông chặt, ông giết, ông làm đó, nó hiện về, nó làm cho ông đau khổ la hét. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái đám tang của ông cụ này. Ông làm cái nghề giết heo mấy chục năm. Thì khi mà ông sắp chết, ông cứ nằm trên giường, ông cứ ép ép hoài mà không chết. Cứ nằm trên giường kêu y như heo, mà nó kêu về lúc mà cắt cổ nó vậy mà nó không chết. Thì cuối cùng người ta mới bày, lấy chính cái con dao mà ông thường xài đó, rồi lấy cái chậu mà ông thường dùng để đựng đó, lại để ngay cổ của ông, rồi khứa khứa vậy, giả bộ khứa khứa vậy nè, mà thiệt làm mấy phút sau ông chết. Người ta hay kêu sanh nghề tử nghiệp á. Mình sống mình làm nghề nào nó thành cái nghiệp rồi, mình sẽ đi mình chết vì cái nghiệp đó. Cho nên nghiệp á là gì? Không có ai cho mình hết, nghiệp là tự mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi chùa thường rồi, mỗi lần mình bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm, nó thành thói quen phải không? Về nhà nhiều khi điện thoại reo cái quên bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm. Đó nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Hay là ta gặp mình cái ai cho mình gì cái chấp tài, nửa ra chợ đi chợ ta thối tiền cái cũng chấp tài xong mới lấy. Cái tới hồi giật mình thành thói quen tốt. Còn mình thấy đồ ai để hở hở mình chụp bỏ một túi này cũng thói quen nè. Cái này cũng thói quen đó, nhưng mà thói quen xấu. Thế làm gì? Ôi xin lỗi, tại tôi quen tay, bóc hốt trả lại. Tất cả là đâu đi thói quen, mà hãy cái gì mà thành quen thì là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mình thường xuyên nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là nghiệp tốt. Làm thường xuyên nói xấu, nghĩ xấu là nghiệp xấu. Thì cái ông ni cũng vậy. Nay sầu, đời sau sầu. Nay là ở đâu? Đời này nè. Nếu mà đời này mình tạo, mình sống khổ mà không có chuyển được thì đời sau khổ tiếp. Cho nên không có tự giận nha. Khổ mà chưa giải quyết được, mày nghĩ là chết là hết khổ à? Không hết. Chẳng qua là mình ăn gian, mình quỵt khổ đời này, rồi ở một cái đời nào đó mình tiếp tục khổ. Cũng giống như Pháp Hòa nợ quý vị, rồi Pháp Hòa không trả, Hòa dọn xuống Calgary. Thế nào không gặp à? Mà gặp là kỳ này là không có nể nữa nha. Thọp cổ à, ê có vậy mà ăn ăn quỵt ha. Còn nếu mà ở đây mà trả vậy mà từ từ, ta tới nhà, ta tới ngày, tới tháng, ta tới ta đòi, ta không có sỉ vả mình. Còn nếu mình quỵt của người ta sỉ vả mình, ta bắt mình trả mà ta còn sỉ vả nữa. Cho nên đời này, cái câu kinh nó gọi là đời nay và đời sau, nghĩa là trong kiếp này và trong đời sau. Cũng giống như á, mình khổ đó ha. Mà nếu mà mình chưa có giải khổ thì mình ở Edmonton mình cũng khổ, mình dọn qua Vancouver mình cũng khổ. Tại cái tâm khổ nó giống nhau. Cho nên tu là mình chuyển, làm sao chuyển được cái tâm khổ, cái tật nghiệp của mình, chứ không phải cái bề ngoài. Không phải là cái chuyện dời chỗ. Hồi xưa có cái con chim đó, nó dời chỗ, nó đi hoài. Rồi con chim bạn mới hỏi tại sao bạn cứ dọn đi hoài thế. Nó nói tại vì tiếng hót của tôi dở quá, tôi cứ lấy đá người ta luyện tôi hoài, cho nên tôi dọn chỗ. Thì cái con chim bạn nó mới nói, anh ơi anh, nếu anh không muốn người ta luyện đá anh thì anh phải đổi cái tiếng hót của anh đi. Anh mà cứ giữ cái điệu hót này hoài thì anh đi đâu anh cũng bị chọi đá giống nhau. Con người mình cũng vậy. Mình không đổi được cái tâm, cái tật nguyền của mình đó, thì mình đi đâu cũng giống nhau à. Cho nên hai người mà sống chung mà nó tôi với ông không hợp mà cắt đứt cái rụp á, rồi cũng mỗi người ôm tật, rồi đi kiếm người khác, tật nó thanh tiếp, thì người kia cũng đâu có chịu nổi. Cho nên chuyển cái tật đi thì khỏi cần đổi ai hết trơn hết. Thấy không? Cho nên mình quan trọng là, mà cái tật là cái nghiệp đó. Cho nên cái cách nói của mình không dễ thương á, dù mình vô chùa người ta từ bi cỡ nào rồi chập rồi riết cái người ta từ bi thiệt á, có nghĩa là tao không chửi thôi, mình ta im lặng, ta né mình. Còn ngoài đường là ta không tha đâu nha. Không? Nhưng mà vô chùa ta không nói, ta nhịn, cái ta thấy mình đâu ta lánh chỗ khác là mình biết rồi đó. Cho nên á, đường cùng nữa là mình coi như cái quả là gì, mình không có người nào để mình có thể thân thiết được. Vì vậy mà cho nên đời nay đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà ác là gì, mà thiện là gì? Khi nào lời nói hành động chúng ta làm người khác tổn thương gọi là ác. Lời nói hành động chúng ta làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện. Đơn giản vậy thôi. Mà người ta định nghĩa ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ thiện nghĩa là tăng ít, chữ ác nghĩa là tổn giảm. Vì vậy cái câu kế nè, đời nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cái câu này là nói đến ông Cấp Cô Độc. Quý vị biết ông Cấp Cô Độc là một người đệ tử Đức Phật, tại gia mà rất giàu có. Và vì ông tại gia giàu có cho nên ông làm phước. Và vì vậy mà cuối đời nhiều cái phước đến với ông. Pháp Hòa hay nói á, có nhiều người ở cuộc đời này họ sống tốt à. Cho mình nhìn cái đám tang họ mình cũng biết. Tại vì sao? Tại vì người thương, người ta tiếc nuối người ta tới. Vì vậy mà hồi nhỏ mình học cái câu á, khi con sanh ra con khóc người xung quanh ta cười. Tại vì mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khỏe mạnh, mình khóc. Mình khóc nghĩa là mình khỏe mạnh. Thì người xung quanh thấy mình khóc thì người ta vui, người ta cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi con cười mà người ta khóc. Con cười con hạnh phúc, con sống viên mãn cuộc đời rồi con đi, người khác nuối tiếc con người ta khóc. Khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con ra đi con cười mà người xung quanh con khóc? Còn các bậc cổ nhân người xưa dạy: nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc. Gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nghĩa là cả đời mà làm lành á, còn chưa đủ nữa đó. Nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác thôi, ác nó dư. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi 911 á, chỉ có ngày đó thôi mà thế giới đều đứng cả chục năm. Đó, có dư không? Chỉ một cái giây phút làm ác thôi, ác tự hữu dư. Rồi thí dụ như giờ mình cho người ta một cái chén cơm mình ta ăn, ta sống đi, làm suốt đời cũng không đủ. Nhưng mà nếu ví dụ như mình nóng nảy, mình lấy dao mình đâm chết người đó rồi, người đó chết phải không? Gia đình họ khổ phải không? Mình cũng vô tù phải không? Gia đình mình cũng khổ theo mình. Có phải là một ngày làm ác, ác tự đã dư không? Mình làm một xong một hành động ác, đâu phải một người mà mình ghét nó chết đâu. Biết bao nhiêu người xung quanh. Cho hồi xưa có một cái người đó, họ muốn hại người kia. Họ tới nó hỏi một vị thầy. Thì ông thầy mới nói vậy nè. Ông nói bây giờ á, con thấy cái người mà con ghét nó đang đứng đổ xăng. Con nói rồi, kỳ này là coi như cơ hội tốt rồi, con lấy cái bật lửa con châm cái cho cái bình cái chỗ xăng nó nổ chết cái người mà con ghét đó. Nhưng mà con có nghĩ là cái người đó chết không? Hay là xung quanh đó bao nhiêu người ta chết theo? Phải không? Thành thử ra mình biết á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cho nên một hai câu này để nói lên hai trạng thái sống và chết của hai người. Một người thì sát sinh, một người thì bố thí. Đã, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đời này mình được người thương kẻ mến, đời sau sanh ra nơi nào cũng không thiếu thốn. Còn nếu ngược lại, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà thưa đại chúng là chữ ác nghĩa là gì? Khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta làm người khác, chúng ta làm tổn giảm cái thiện ở nơi mình. Rồi câu thứ tư, câu thứ ba là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó than ta làm ác, đọ cõi dữ than hơn. Đời này mình than, than là than thở đó. Đời sau mình than thở, thì kẻ xấu hai đời than thở. Nhưng mà không than, cái khổ đó không bằng cái khổ mà chúng ta sống ở địa ngục. Cái câu này là nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa, là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật luôn. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con. Ông đi tu, nhưng mà ông thường tạo những cái chuyện gọi là để hại Phật. Thì cuối đời ông hối hận. Ông muốn gặp Phật lần cuối trước khi chết. Và thưa đại chúng, kêu các đệ tử khiêng thầy Đề Bà Đạt Đa từ ở chỗ bệnh đó đến gặp Phật. Thì trên đường không gặp Phật được, mà cái bệnh nó trở nên mà ngài chết một cách rất là đau khổ, rất là đau đớn. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra thì Đức Phật nói cái câu như vậy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó sướng ta làm thiện, tức là khi chúng sở dĩ chúng ta được sướng, được hạnh phúc là nhờ chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta muốn than phải không, đọa xuống cái cõi địa ngục, cõi xấu, nó còn khổ, nó mới thật sự là cái than. Phong Hòa ví dụ vậy nè, đời này á, mình thiếu ăn, mình than, nghèo. Nhưng đó chỉ là cái nghèo của vật chất thôi. Nó không bằng cái khổ của cái người khổ tâm. Nếu mà cho mình so, mình chọn á, tôi thà là tôi ăn thiếu thốn, nhưng mà miễn sao cho đời sống tâm hồn tôi được vui. Còn nếu như mà mình ăn sung sướng, mình ở hạnh phúc, ở rất là sang trọng, nhưng cái tâm mình đau khổ, không có hưởng gì được hết. Cho nên Đức Phật nói á, đọ cõi dữ than hơn, tức là mình đưa mình đi vào cái cõi xấu khổ đó, nó khổ còn hơn là cái chuyện bình thường mình sống nữa. Câu thứ 18, nay sướng đời sau sướng, hành à xin lỗi nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Hồi nãy Đức Phật ví dụ á, đời sống vật chất mình than khổ phải không, nhưng không khổ bằng khi đọa. Cũng như thế, nếu chúng ta cho rằng cái sướng của đời này đó, có ăn nè, có mặc nè, ở nhà sang được sướng phải không, chưa đâu, lên cõi trên sống còn sướng hơn nữa. Tại vì cõi này á, muốn sướng là phải công xương làm, rồi bắt đầu dư giả, bắt đầu mới hưởng. Mà không biết hưởng là mất á. Không biết hưởng là mất á. Mà thậm chí còn sợ mất á. Chính là sợ hàng hàng xóm ăn trộm là phải đặt máy nữa. Đi còn phải dò thám nữa. Rồi bây giờ là phải cài vô cái phone, nó lâu lâu quẹt lên coi có ai làm gì ở nhà không. Rồi lâu lâu vậy, cái có nhiều khi cái camera ban đêm á, có con này con kia nó bay cái cánh sáng, cái ánh sáng của nó bay phone lên chùa, thầy ơi nhà con có ma. Hỏi sao vậy? Con thấy trong camera có bóng nó bay vậy nè. Pháp Hòa mới nói trời ơi chùa nó bay hà rầm. Đức Phật mới nói á, cõi này sướng nhưng mà lên cõi trời còn sướng dữ nữa. Ngược lại cũng thế. Bây giờ mà than khổ phải không? Đọa địa ngục còn khổ hơn. Có một cái năm đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ. Rồi Pháp Hòa mới tổ chức một chuyến hành hương cho các em đi khắp các chùa ở trong Ém Minh Tinh. Thì cái bữa đó ghé qua chùa Người Miên. Thì quý vị biết người Miên, người Campuchia đó, người ta đâu có ăn chay. Mà đến ngay cái giờ trưa của người ta nữa, trời ơi đủ thứ mùi. Nhất là cái mùi mắm đó. Mà mùa hè nữa, nóng đực lắm. Trời ơi đứa nào nó cũng ngồi nó khổ quá trời. Nó nói thầy ơi con vừa nóng mà vừa hôi nữa. Cái con đứa kia nó nói đừng có nói nữa, xuống địa ngục còn khổ hơn này nữa. Mà nó mới có 9-10 tuổi thôi. Và nói vậy đó. Thì qua bốn cái câu kinh này, nó chỉ có hai chuyện để chúng ta nói thôi. Một là thiện, hai là ác. Nó có hai chuyện chúng ta nói thôi, khổ đau hạnh phúc. Như vậy cái vấn đề ở đây là giữa cái nhân quả. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng cái lành. Mình nhìn vào một cái người mà người ta hưởng cái phước á, nó chờ tôi hâm mộ chị anh bác, nhưng mà cái đó là một quá trình tạo phước. Pháp Hòa ví dụ mình già sao con cái quấn quýt với mình, thương yêu chăm sóc mình. Tại sao? Tại vì mình thương con thương cháu, mình dễ dãi với con cháu, mình không có bắt bẻ mấy đứa nhỏ, mà mình thật sự mình thương nó. Mình không có nói những cái lời chia rẽ vợ chồng nó. Có nhiều khi mình tức đứa con dâu, cái mình nói cho vợ chồng nó xích mích. Thậm chí có nhiều người mẹ chồng mà tốt, thương con á, nhiều khi con dâu nó đối xử xấu với mình cũng không nói cho con nghe nữa, mà nó thôi nói ra nó nóng ruột, rồi vợ chồng nó gây gổ mất hạnh phúc. Thôi con cháu mình hỷ xả cho nó. Thật sự cái người mà sống được cái tâm như vậy thì tự nhiên con cháu thương mình. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân ở trong đó. Rồi bây giờ ngược lại mình sống mà sao ai thích nói chuyện với mình hết, thì cũng phải nghĩ lại coi có lý do gì. Có nhiều khi cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình mà người ta sợ, người ta không có. Cho nên nó hai loại thương nghe, thương mà xa và thương gần nữa đó. Đó. Có nhiều người mình sợ người ta là tại sao? Tại cái uy quyền. Có những người mình rất là thương kính, trong đó có sợ, nhưng mà không có cái sợ hãi. Sợ kính chứ không phải sợ hãi. Cho nên bốn câu, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18 thì nó chung quy chỉ có hai việc thôi, thiện ác. lành dữ mình đời này và đời sau, căn cứ vào cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, mình muốn biết mình chết mình đi về đâu, mình nhìn vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được mình đi về đâu. Ví dụ mình biết chắc á, tôi thì không về cõi Phật cõi trời rồi đó, nhưng mà tôi chắc chắn tôi về cõi người, mà những cõi người sung sướng á, cõi người lành thiện á, tại vì tôi giữ năm giới tốt, tôi không có giết người hại vật, tôi không có gian tham trộm cắp, tôi không có tà hạnh, tôi không có lường gạt dối trá, tôi không có rượu chè bê tha, nhân cách đời này tôi tốt, đời sau tốt. Nếu người nào giữ được năm cái này thì nhân cách đời này tốt, mà nhân cách đời này tốt thì đời sau làm người, cái đó Phật giáo gọi là nhân thừa. Còn mình giỏi nữa, mình tăng lên bước nữa nè, tôi chẳng những tôi không sát sinh mà tôi còn phóng sanh, tôi chẳng những tôi không trộm cắp mà tôi còn bố thí, tôi chẳng những tôi không tà hạnh mà tôi còn khuyến khích dạy dỗ cho mọi người sống chánh hạnh, tôi chẳng những tôi không nói lời dối trá mà tôi nói lời chân thật, tôi không nói những lời đâm thọc gây gỗ mà tôi nói lời hàn gắn, tôi không nói những lời ác ôn chửi rủa mà tôi nói lời hiền lành, tôi không nói những lời vô ích mà tôi luôn luôn nói những lời khuyến khích hữu ích, tôi không có tham bằng cách là tôi sống biết đủ, có nhiêu tôi cũng biết đủ, tôi không có sân là vì tôi thấy mọi người là bà con quyến thuộc, tôi không có si mê lầm lỡ là bởi vì tôi biết quán tất cả các mọi sự mọi việc nó có nguyên do, nó có nhân quả, nó có cái cội nguồn, giảm si mê. Thân miệng ý, người nào sống thiện được cái điều đó, chẳng những bỏ cái ác mà còn làm cái lành, thì người này sanh về cõi trời, đạo Phật gọi là thiên thừa. Còn người nào giữ năm giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, nhân thừa. Còn nếu như trong năm giới mà mình giữ không nổi, giữ có bốn giới à, tốt, không sao, từ một giới tới hai giới gọi là thiểu phần ưu bà tắc, cư sĩ thiểu phần. Giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới gọi là toàn phần. Không lẽ mình tu không nổi? Không lẽ hai giới tu không nổi? Không? Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ phải giữ giới. Có nhiều vị nói thôi tôi còn sân lắm, tôi không tu được đâu, tôi còn hung dữ lắm, tôi tu không được đâu, tôi còn sống dở lắm. Thật sự nếu mình còn sống dở nè, mình còn sân si nè, mình còn phiền não nè, mình biết mình còn cái đó, phải tu gấp. Tại vì chỉ có tu mới giảm được mấy cái đó. Còn mình biết mình còn cái đó mà không tu, chừng nào nó hết. Cứ nói thôi cái bàn này nó dơ lắm, khỏi lao, sao nó sạch được. Cái bàn rất là dơ, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày tôi lao một chút, lao riết cái bàn nó sạch. Cái kiến này nó đám bám bụi, phải lấy lao cái bụi đó, kiến nó mới trong. Còn nói thôi bám bụi lắm, để nó đi, tự nhiên nó sạch, không bao giờ được. Con người mình cũng thế, mình biết mình còn tham, còn sân si phiền não thì phải tu. Mình chữ tu này là sửa đó, mình chỉnh sửa mỗi ngày, lau chùi một chút thì lâu ngày nó mới sáng, nó mới trơn tru ra được. Còn không thì không bao giờ nó hết được. Cho nên không phải quý vị mới cần tu đâu, mà ai cũng cần tu, nhưng mỗi người mỗi trình độ tu nó khác. Ví dụ đi, bây giờ so ra với các thầy, các sư cô, với quý Phật tử thì các thầy cô hơn rồi, tu được bước rồi, nhưng chưa được đâu. Vô trong này nó sân si kiểu khác, ở ngoài đời nó sân si kiểu khác, vô trong này nó sân kiểu khác, nó tham kiểu khác. Ở ngoài hết trà, ở ngoài thì trà đồ nhôm là tham đó, trong này không có gì để trà hết, tham kiểu khác. Thí dụ giờ vô trong này mình được cái chức làm cái gì đó, cái bắt đầu nó không có tham lợi, bắt đầu tham danh. Thật ra mỗi người mỗi một cái trình độ tu tập. Chứ cõi nào còn chúng sanh, cõi đó còn phiền não. Mà chính vì chúng ta còn phiền não cho nên Phật dạy mình tu mỗi lúc mỗi nơi. Vô chùa là người khá hơn, được ở trong bệnh viện. Còn mình là bệnh mà chưa có chỗ cho nằm, về nhà tự cách ly, tự chữa bệnh. Người nào cũng phải tự lo hết. Vô trong này phải nghe lời bác sĩ, y tá, bệnh nó mới hết. Nhưng mà may mắn hơn, trực tiếp được sự chữa trị, cũng giống như mình ở một bệnh viện vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là bệnh hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 4 câu trong Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu là phẩm đầu tiên á, mà hôm nay chúng ta học được 12 câu rồi, 13 câu rồi. Xin lỗi, 14 câu rồi. Hôm nay chúng ta học câu thứ 15, câu 16, câu 17, câu 18. Và tuần tới chúng ta học 2 câu khác. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Mai mốt đừng có vỗ tay, xá được rồi. Mình ở chùa đâu phải đi ca sĩ hát hát nhạc. Cảm ơn thì chấp tay xá trang nghiêm. Có nhiều khi trong những cái pháp hội, thật sự ra thì vỗ tay cũng được, để cho nó có cái không khí, phải không? Không sao, nhưng mà thôi, mình ở đây cái mình trân quý cái gì đó, mình appreciate cái gì đó, mình chấp tay mình xá là biểu tượng, biểu lộ sự trang nghiêm, thành kính. Chúng ta không cần phải chấp ta vỗ tay. Làm riết cái Pháp Hòa bị cái nghiệp á, nghiệp ghiền vỗ tay. Mai mốt đi tới đâu không ai vỗ cái buồn.